là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ Hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Không khí Tết cổ truyền tại làng cổ Đường Lâm.
Thị trường bất động sản năm 2022 được dự đoán sẽ sớm bình ổn và khởi sắc.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Indonesia nhấn mạnh vai trò của đồng thuận 5 điểm ASEAN về Myanmar.
Nổ súng tại nhiều doanh trại quân đội. Burkina Faso bác bỏ thông tin đảo chính.
Hỏa hoạn tại câu lạc bộ đêm ở Cameroon là 16 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc mùng 1 tháng 2 năm 1902 tới mùng 1 tháng 2 năm 2022 sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc về đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, hội thảo là hoạt động thực tiễn thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hà Nội đã phấn đấu hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của đồng chí với Đảng và cách mạng Việt Nam. Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đồng chí Nguyễn Phong Sắc, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, thủy chung, một người con yêu dấu của Đảng và của Hà Nội, học tập và vận dụng sáng tạo, tư duy khoa học, phong cách làm việc, ý chí trung kiên, bất khuất của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, thành phố Hà Nội hôm nay tự hào với nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô xã hội chủ nghĩa theo con đường đổi mới của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn đoàn kết, một lòng không ngừng đổi mới sáng tạo, chung sức, đồng lòng xây dựng gương mẫu xây dựng thủ đô, xứng với niềm tin yêu của cả nước, được nhân dân trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế ca ngợi. Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống văn hiến, anh hùng và cách mạng thủ đô Hà Nội, đồng chí đã tiếp thu truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương và gia đình, đặc biệt tấm gương người cha, một chí sĩ yêu nước. Nguyễn Phong Sắc đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước, ý chí đấu tranh chống áp bức bất công. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một trong những thành viên sáng lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội, tham gia sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, được phân công vào Trung kỳ để xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc là tấm gương đạo đức cách mẫu mực, lựa chọn con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã thể hiện tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, luôn hết lòng phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cao cả độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Hình ảnh đồng chí Nguyễn Phong Sắc sẽ luôn được ghi nhớ một cách đậm nét là một trí thức, chiến sĩ cách mạng ưu tú của Hà Nội, một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Trung ương, thành phố tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 23 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Xuân Nhân Ái Tết Sẻ Chia, trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại huyện Thường Tín. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương dự chương trình, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Với truyền thống tương thân tương ái, mong muốn mang đến mùa xuân ấm áp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, không ai bị bỏ lại phía sau. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ trao tặng 3.341 suất quà Tết trị giá 2.128 tỷ đồng và hàng chục tấn gạo tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lực lượng tham gia phòng chống dịch. Cùng với đó, 100 ngôi nhà đại đoàn kết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương kịp thời bàn giao cho người nghèo, 20 hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tiếp tục được trao 900 triệu để xây nhà. Cũng trong dịp này, trên 1.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố đã nhận được những bộ máy vi tính, máy tính bảng với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng để phục vụ cho việc học trực tuyến của các em. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cơ sở đã trao tặng hàng chục nghìn suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, năm 2021 là một năm thực sự khó khăn đối với đất nước, thủ đô. Nhiều gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống, vì vậy chương trình Xuân Nhân Ái Tết Sẻ Chia do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức với mong muốn mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Mặt trận thành phố đã hỗ trợ nhiều chương trình an sinh xã hội để chăm lo, giúp đỡ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền hơn 79,6 tỷ đồng. Hơn 30.000 suất quà trị giá hơn 10 tỷ đồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết.
Với truyền thống tương thân tương ái và mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, tình nghĩa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã triển khai kế hoạch hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nhâm Dần. Mặt trận thành phố sẽ trao tặng 3.341 suất quà Tết trị giá trên 2 tỷ đồng và hàng chục tấn gạo tới người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận cũng đã hoàn thành cùng với mặt trận của các cơ sở, quận huyện thì đã hoàn thành được 100 ngôi nhà đại đoàn kết dành cho người nghèo, tức là cái mùa xuân Nhâm Dần này, và sẽ được đón Tết trong một cái căn nhà khang trang hơn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Nhân dịp này thì mặt trận thành phố hỗ trợ huyện Thường Tín 10 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 100 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và 65 bộ máy vi tính, máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, và tổng kinh phí là 454 triệu đồng.
Tại chương trình Xuân Nhân Ái Tết Sẻ Chia, trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại huyện Thường Tín, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống dịch COVID-19, nguồn ủng hộ chương trình Sóng vào máy tính cho em thành phố, tặng 30 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tặng 20 máy tính bảng cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín với tổng trị giá 100 triệu đồng. Thay mặt những hộ gia đình được nhận quà Tết ngày hôm nay, ông Trịnh Xuân Hàm ở xã Quất Động và bà Phạm Thị Ngành, xã Minh Cường, huyện Thường Tín xúc động chia sẻ.
Chúng tôi cũng xin phấn khởi biết là sang năm nay là năm dịch COVID nhiều, nhưng mà mọi chủ trương chính sách của Đảng và của Nhà nước cũng rất quan tâm đến gia đình người có công, gia đình chính sách, các đối tượng mà không bỏ sót ai, dù trên cho nhiều hay ít là chúng tôi cũng rất là phấn khởi và được cái đón Tết năm mới sắp tới.
Tôi hôm nay đến đây là tôi rất là vui mừng vì quan tâm của huyện, rồi là của xã, của làng, các ngành, các cấp thì quan tâm đến chúng tôi, thì chúng tôi cảm ơn tất cả. Cảm thấy là những ngày gần Tết như này là thôi thì cũng túi thân một tí, nhưng mà thôi thì cũng được cấp các ngành quan tâm thì chúng tôi rất là cảm ơn.
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận huyện Thường Tín tiếp tục quan tâm, có những hoạt động sẻ chia, chăm lo hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều vui vẻ đón Tết. Cũng trong chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo huyện Thường Tín đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Từ Xuân Khoa, trưởng ban công tác mặt trận xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, là trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu của huyện.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vừa được Chính phủ quyết định với tổng nguồn vốn tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, với mục tiêu đến năm 2025 là giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững, tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90%. Chương trình có các dự án thành phần gồm hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các hộ huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.
Ngày hôm qua, gần 30 đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã có chuyến tham quan làng cổ Đường Lâm và trải nghiệm không khí Tết cổ truyền tại đây. Đây là chương trình Happy Tết năm 2022 với chủ đề Tết xứ Đoài do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây và các cơ quan liên quan thực hiện. Chương trình năm nay được tổ chức tại làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nơi đây còn được gọi là đất hai vua vì là quê hương của Ngô Quyền và Phùng Hưng. Năm 2006, Đường Lâm vinh dự trở thành làng cổ đầu tiên ở nước ta và đã được nhà nước trao bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Bên cạnh đó, làng cổ còn hấp dẫn du khách bởi nhiều công trình kiến trúc nhà ở, di tích đặc sắc khác. Các đại sứ, nhân viên các cơ quan đại sứ quán tại Việt Nam đã được tìm hiểu văn hóa người Việt, nhất là trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam với hai không gian trải nghiệm văn hóa Tết. Viết thư pháp, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn trải nghiệm làm bánh chưng, bánh tẻ, các loại kẹo, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của xứ Đoài dịp Tết. Chương trình nhằm mục đích quảng bá giá trị văn hóa truyền thống Tết của nhân dân Việt Nam tới bạn bè quốc tế từ các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Hà Nội, đồng thời giới thiệu đến các doanh nghiệp du lịch một điểm đến đặc sắc ngoại thành Hà Nội để xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ du khách dịp Tết và du xuân Nhâm Dần năm 2022.
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề. Trong bối cảnh người lao động vừa trải qua một năm rất khó khăn do đại dịch COVID-19, các cấp công đoàn đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động với tổng số tiền là 2.400 tỷ đồng để mọi người đều có Tết cổ truyền đủ đầy, vui tươi. Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Công đoàn Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ sớm. Trong đó, trọng tâm là chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Bình An tập trung ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và những nơi có đông người lao động nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế, căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19. Cũng theo ông Ngọ Duy Hiểu, công đoàn các cấp cũng sẽ tiếp tục tổ chức phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ toàn bộ một phần vé phương tiện giao thông để đưa người lao động có nhu cầu về quê ăn Tết và quay trở lại làm việc bảo đảm an toàn, thực hiện đúng quy định phòng chống dịch. Công đoàn Việt Nam cũng yêu cầu công đoàn các cấp hướng dẫn người lao động khi về với người thân, gia đình cần hạn chế di chuyển, tụ tập đông người nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, giúp người lao động, doanh nghiệp được an toàn để tiếp tục sản xuất, kinh doanh tốt nhất sau Tết.
Những ngày này, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội phụ nữ thành phố đồng hành, chia sẻ về vật chất, tinh thần với hội viên, giúp họ được đón Tết trong không khí vui tươi đầm ấm. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương cho biết, với phương châm không để hội viên phụ nữ khó khăn mà không có Tết, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức khảo sát các trường hợp cần giúp đỡ, trợ giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ, nhờ đó đã huy động được sự tham gia tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Những phần quà yêu thương đến với chị em vào dịp Tết đến xuân về là nguồn động viên khích lệ để các gia đình hội viên phụ nữ có thêm động lực vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, vươn lên ổn định cuộc sống.
Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nhiều doanh nghiệp. Riêng năm 2021, thị trường này đã có quy mô phát hành bằng gần 16% GDP, tăng tới 33% so với năm trước. Đây là định hướng đúng trong phát triển thị trường vốn, nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro, rất cần có hành lang pháp lý mới để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh và hiệu quả. Để tăng tính minh bạch của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 153, trong đó sẽ đẩy nhanh thiết lập thị trường giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng tiếp tục thanh kiểm tra việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn với lãi suất cao và các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo.
Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2022, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1, đạt 27,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,21 tỷ đô la Mỹ so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12 năm 2021. So với cùng kỳ năm 2021, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1 năm 2022 tăng 5,1%. Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong kỳ 1 tháng 1 năm 2022 đạt 9,13 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. giảm 29,4% so với nửa cuối tháng 12 và giảm 7,6% so với kỳ 1 tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm này đạt 9,61 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,3% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021 và tăng 7% so với nửa đầu tháng 1 năm 2021, chiếm 65,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Trong kỳ 1 tháng 1 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,64 tỷ đô la Mỹ.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam và Pakistan, nhưng kim ngạch xuất khẩu song phương trong năm 2021 đạt trên 794 triệu đô la Mỹ, tăng 50,4% so với năm 2020. Với đà tăng trưởng như hiện nay, con số này dự kiến sẽ cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pakistan.
Thị trường bất động sản năm 2022 được dự đoán sẽ sớm bình ổn và khởi sắc, đặc biệt chiều mua đã và đang quen dần với bình thường mới. Đây là những nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2021 và xu hướng năm 2022 có sự góp mặt của nhiều chuyên gia phân tích thị trường giàu kinh nghiệm. Năm 2021, thị trường bất động sản Việt Nam trải qua một năm nhiều thách thức và biến động, sốt đất trên diện rộng, nở rộ trái phiếu doanh nghiệp, sôi động thị trường M&A và là năm khủng hoảng của nhiều doanh nghiệp. Theo đó, thị trường đã chứng kiến khoảng 70-80% sàn giao dịch bất động sản đóng cửa hoặc dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây cũng là năm thị phần được phân chia rất nhanh, gần như thị phần của các công ty nhỏ lẻ bị dịch chuyển về các công ty lớn có sự tích lũy từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, thị trường được dự đoán sẽ sớm bình ổn và khởi sắc trong năm 2022. Dịch COVID-19 bùng phát đã thúc đẩy các doanh nghiệp bất động sản phải linh hoạt và nhanh nhạy hơn nhằm thích nghi với trạng thái bình thường mới. Người mua bất động sản đang dần quen với bình thường mới và nhu cầu mua bán bất động sản bị dồn nén trong một thời gian dài do giãn cách được dự báo sẽ là động lực thúc đẩy thị trường phục hồi và phát triển mạnh trong thời gian tới.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo gửi về Bộ Giao thông Vận tải các đề xuất để nâng cao sản lượng và hiệu quả công tác vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt. Theo đó, để thúc đẩy nâng cao năng lực tổ chức hiệu quả tuyến vận tải đường sắt đến châu Âu và ngược lại, cũng như với Trung Quốc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất các cơ quan có thẩm quyền triển khai 5 nhóm giải pháp cấp bách và 2 nhóm giải pháp mang tính dài hạn. Cụ thể, với nhóm giải pháp cấp bách, đáng chú ý là việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị Tổng cục Hải quan bố trí nhân viên thời gian làm thêm để giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt. Hiện hải quan tại một số ga đường sắt còn chưa làm đủ toàn thời gian do đang làm việc theo chế độ phòng chống dịch. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị với Đường sắt Trung Quốc và chính quyền sở tại Quảng Tây, Hà Khẩu mở hoạt động lại trung tâm kiểm định thực vật tại ga Bằng Tường, ga Sơn Yêu làm cơ sở tiếp nhận trái cây, nông sản bằng đường sắt. Đồng thời tăng thêm số lượng hàng trái cây, hiện có 9 loại, được phép vận chuyển qua đường sắt đối với các cơ chế chính sách dài hạn. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành triển khai nghiêm túc đầy đủ quyết định 1769 ngày 19 tháng 10 năm 2021 để giúp phát triển đồng bộ toàn diện mạng lưới đường sắt quốc gia.
Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, ngay từ đầu năm 2022, các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội bằng nhiều hình thức giải pháp linh hoạt. Theo đó, Công an thành phố tiếp tục điều tra xác minh, khởi tố những đơn vị doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các ngành địa phương không để những đơn vị doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội tham gia đấu thầu, đầu tư các dự án của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng kiến nghị các cơ quan chức năng, các địa phương quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó bảo đảm quyền lợi của người lao động. Phấn đấu đến cuối năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi, hiện nay là 39%.
Năm phương án kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng tại Hà Nội đã được hội đồng thi tuyển lựa chọn. Dự kiến, phương án tối ưu nhất sẽ được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông báo cáo thành phố trước ngày mai, 25 tháng 1. Cầu Trần Hưng Đạo nằm trong vành đai số 1, có chức năng giảm tải cho các cây cầu hiện có và kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố với khu vực phía bắc sông Hồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hoàn thiện mạng lưới giao thông thủ đô. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo, phương án được lựa chọn song còn phải tiếp tục hoàn thiện, nhưng mà cần phải hoàn thiện đó là hoàn thiện về chi tiết, còn cái tổng quan về hình thái kiến trúc cũng như về cấu trúc, về giao thông phù hợp. Và thứ ba là về kinh phí cũng sẽ đáp ứng được theo yêu cầu tổng mức của Hà Nội quy định.
Năm 2021, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam tiếp tục ở mức rất cao, 24.400 tỷ đồng. Cụ thể, trong năm qua, Việt Nam đã có 70,7 triệu lượt máy tính bị nhiễm virus. Điều này cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm mã độc và hứng chịu các cuộc tấn công mạng thuộc nhóm cao trên thế giới. Theo báo cáo của BKAV, chỉ có khoảng 10% máy tính đang sử dụng tại Việt Nam được trang bị phần mềm diệt virus có khả năng tự động cập nhật và có sự hỗ trợ từ nhà sản xuất.
Đến hết quý 1, các trạm thu phí trên toàn quốc sẽ chỉ còn duy trì tối đa một lần thu phí hỗn hợp, các lần còn lại sẽ chuyển sang thu phí ETC. Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đôn đốc các nhà đầu tư BOT, các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý lắp đặt 60 làn ETC còn lại trong quý 1 năm 2022. Tổng cục cũng sẽ đề nghị các địa phương tổ chức vận hành trạm thu phí theo đúng quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ là mỗi trạm chỉ duy trì tối đa một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông. Bên cạnh đó, tuyên truyền yêu cầu chủ phương tiện trên địa bàn phải dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm đến tháng 6 năm 2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện được dán thẻ để sử dụng dịch vụ ETC.
Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai xây dựng chức năng cảnh báo ùn tắc trên cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua việc kết nối trao đổi dữ liệu định vị xe tải lưu thông và tập kết tại các cửa khẩu biên giới. Thông tin về lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu biên giới dự kiến sẽ được cập nhật theo thời gian thực, công khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn. Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu theo thời gian thực tình hình ùn tắc tại tất cả các cửa khẩu biên giới. Qua đó, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện có thể chủ động lập, điều chỉnh kế hoạch xuất nhập khẩu, kế hoạch vận chuyển phù hợp với tình hình thực tế, tránh được tình trạng ùn ứ hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu, tiết kiệm chi phí logistics, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro.
Cục Hàng không đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu. Dịp Tết Nguyên đán này, cấp độ này được duy trì từ ngày hôm nay đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2022. Với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cũng đã chủ động lập phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, phương án phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời kiểm tra, rà soát các quy trình vận hành khai thác nhà ga, sân đỗ máy bay, bố trí quầy thủ tục hàng không, phân luồng tuyến giao thông ra vào các sân bay để tránh ùn tắc. Còn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài thiết lập hành lang xanh và quy trình khai thác để giảm thiểu tối đa tiếp xúc, tuân thủ quy trình phòng dịch.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Indonesia ra thông báo báo chí ngày 22 tháng 1 cho biết Tổng thống Jokowi đã nhận được cuộc gọi từ Thủ tướng Campuchia vào ngày 21 tháng 1 về chuyến thăm mới đây của nhà lãnh đạo này tới Myanmar. Trong cuộc điện đàm, ông Jokowi đã nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của ASEAN trong vấn đề Myanmar phải dựa trên các nguyên tắc đã được nhất trí, đặc biệt là đồng thuận 5 điểm đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN hồi tháng 4 năm 2021.
Tỷ lệ ủng hộ nội các Thủ tướng Kishida Fumio đạt 55,9% trong bối cảnh Nhật Bản đang đối phó với làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra. Theo kết quả cuộc khảo sát do Kyodo thực hiện và công bố vào ngày 23 tháng 1, tỷ lệ không ủng hộ nội các tăng 2,5 điểm phần trăm lên 25,2%. Trong khi đó, 89,7% những người được hỏi cho biết dự kiến sẽ hạn chế đi ăn hàng hoặc đi du lịch do lo ngại về làn sóng lây nhiễm mới của biến thể Omicron.
Sáng ngày 23 tháng 1, theo giờ địa phương, nhiều tiếng súng đã vang lên tại một số doanh trại quân đội tại Burkina Faso. Song chính phủ nước này đã bác bỏ thông tin cho rằng quân đội tiến hành chiếm chính quyền. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tướng Barthélemy Simpson bác bỏ tin đồn rằng Tổng thống Rochmark Cabo đã bị giam giữ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ động cơ đằng sau các vụ xả súng trong doanh trại quân đội. Vụ việc xảy ra không lâu sau khi chính quyền Burkina Faso bắt giữ một số binh sĩ quân đội vào đầu tháng này với cáo buộc âm mưu chống chính quyền.
Ngày hôm qua, phái đoàn Taliban đã bắt đầu các cuộc đàm phán với các đại diện xã hội dân sự của Afghanistan tại Oslo, Na Uy. Phái đoàn Taliban do Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi làm trưởng đoàn là phái đoàn đầu tiên của lực lượng này tới châu Âu kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Afghanistan. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm quyền con người và viện trợ nhân đạo. Trong đó, ngày đàm phán đầu tiên sẽ dành cho các cuộc tiếp xúc với các nhà hoạt động nữ và các nhà báo.
Người phát ngôn Bộ Tị nạn và Hồi hương Afghanistan, ông Abdul Talib Haqqani cho biết chính quyền Taliban đã bắt đầu phân phát đồ viện trợ nhân đạo đến ít nhất 10 tỉnh trong số 34 tỉnh trên cả nước. Theo ông Haqqani, số hàng trên bao gồm 440 tấn gạo sẽ được 20 xe tải vận chuyển đến 10 tỉnh dễ bị tổn thương nhất. Bên cạnh thực phẩm còn có chăn màn, áo ấm và xà phòng. Quan chức này cho biết các chuyến hàng viện trợ khác sẽ được chuyển đến các tỉnh khác trong những ngày tới.
Cố vấn văn phòng chính sách tài chính của Thái Lan, ông Warotai Kosopiskun cho biết thuế carbon và các thị trường tín dụng carbon sẽ là chủ đề thảo luận chính của hội nghị các bộ trưởng tài chính trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Thái Lan trong năm 2022. Ông Warotai cho biết hội nghị các bộ trưởng tài chính APEC được lên kế hoạch diễn ra trước hội nghị cấp cao APEC. Hai chủ đề của cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính là tài chính bền vững và kinh tế kỹ thuật số.
Trong bối cảnh có đồn đoán rằng chính phủ sẽ phong tỏa toàn quốc do diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày hôm qua khẳng định chính phủ sẽ không áp đặt lệnh kiểm soát di chuyển một lần nữa trong dịp Tết của người Hồi giáo năm nay. Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Ismail cho biết hiện tại các lĩnh vực kinh tế và xã hội cũng như việc đi lại giữa các bang đã trở lại bình thường.
Chính quyền hai bang có đông dân số nhất tại Australia gồm New South Wales và Victoria ngày hôm qua đã công bố kế hoạch khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn ngay cả khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Học sinh tại hai bang lớn nhất Australia gồm New South Wales và Victoria sẽ được xét nghiệm COVID-19 hai lần một tuần để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, tránh được các vấn đề tâm lý khi phải học trực tuyến, đồng thời tạo điều kiện để bố mẹ đi làm, góp phần đảm bảo vận hành nền kinh tế.
Chính phủ Cameroon ngày hôm qua cho biết 16 người đã thiệt mạng và có 8 người bị thương khi xảy ra hỏa hoạn do sử dụng pháo bông tại một câu lạc bộ đêm ở thủ đô Yaoundé. Theo thông báo của Bộ Truyền thông, vụ việc xảy ra vào rạng sáng hôm qua giờ địa phương trong bối cảnh nước này đang đăng cai giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Phi năm 2021.
Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp về môi trường dọc khu vực bờ biển bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. Chính phủ Peru cho biết xác lệnh tình trạng khẩn cấp về môi trường sẽ kéo dài trong 90 ngày. Ngoài ra, Peru cũng lên kế hoạch quản lý bền vững 21 bãi biển bị ô nhiễm do 6.000 thùng dầu tràn ra từ một tàu chở dầu đang dỡ hàng tại nhà máy lọc dầu La Pampilla gần thủ đô Lima tuần trước. Tàu chở dầu này thuộc tập đoàn năng lượng Repsol Tây Ban Nha, gặp sóng lớn bất thường phát sinh từ thảm họa núi lửa phun trào ở Tonga cách đó khoảng 10.000 km.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại Australia. Tại buổi tập, các cầu thủ đội tuyển hoạt động hết công suất nhằm cạnh tranh xuất ra sân trong trận đấu tới gặp chủ nhà Australia. Nếu như buổi tập đầu tiên chủ yếu giúp các cầu thủ giải phóng sức ì và duy trì cảm giác bóng, thì ở buổi tập chiều qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuyển sang nội dung về kỹ chiến thuật, test đội hình để lựa chọn nhân sự cho trận tái đấu với Australia. Ông thầy người Hàn Quốc đã chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân, đồng thời giao cho trợ lý Lee Jong-jin trực tiếp chỉ đạo việc triển khai chiến thuật trong quá trình hai đội hình thi đấu. Trong phần lớn thời gian buổi tập, huấn luyện viên Park chỉ đứng ngoài đường biên để quan sát sự thể hiện của các học trò. Sáng hôm qua, sau giờ tập gym với trợ lý Credit, các cầu thủ nữ đội tuyển Việt Nam được ban huấn luyện tổ chức cho xem băng hình, phân tích đối thủ tiếp theo Nhật Bản. Chiều qua, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục có buổi tập trên sân cỏ. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Hàn Quốc, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với các bác sĩ và ban huấn luyện lúc này là tiếp tục tập trung phục hồi sức khỏe, thể lực cho tất cả các cầu thủ. Cũng trong ngày hôm nay, hai cầu thủ và ba cán bộ tiếp theo từ Tây Ban Nha đã nhập cảnh thành công tại Ấn Độ cùng hội quân với toàn đội. Chỉ còn duy nhất một cầu thủ và một cán bộ đoàn vẫn đang ở Tây Ban Nha, đợi kết quả ở lần xét nghiệm tiếp theo để di chuyển sang Ấn Độ. Vòng 23 ngoại hạng Anh, Arsenal tiếp đón Burnley trên sân nhà. Sau 4 trận đấu không biết đến mùi chiến thắng ở mọi đấu trường, Arsenal đã cố gắng tạo ra sức ép ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, suýt chút nữa họ đã phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 8 nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Ramsdale. Bước sang hiệp 2, Arsenal vẫn là đội bóng nắm giữ hoàn toàn thế trận. Đội chủ sân Emirates liên tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới của đối thủ. Họ đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng. Với việc chỉ giành được một điểm, Arsenal đã nối dài mạch không thắng ở mọi đấu trường lên con số 5. Ngoài ra, họ cũng bỏ lỡ thời cơ trở lại vị trí thứ 4 tại Ngoại hạng Anh.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 1 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều không mưa, tối có mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều không mưa, tối có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Phía Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều không mưa, tối có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.